Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, Hòa Tích xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi câu truyện ngắn được Hòa Tính chia ra làm hai phần, 1 và 2. Câu truyện ngắn được mang tên Chuyện Cô Giáo Làng Quê, tác giả Mười Trí.
Kể từ ngày bà Tám sang, bà này mới được ông Việt Kiều mắc dịch lạ quơ lạ quắc nào đó ở bên Mỹ. Khi khổng khi không vậy đó, về rồi cậy người mai mối, đem trà nước đến để mà xe duyên. Tưởng cái chuyện qua đường, cái chuyện duyên già bước muộn này nó chẳng có gì để mà nói. Về đâu, đó lại là một cái đề tài nóng bỏng cho người dân ở cái làng này đó hả? Tân Thạnh, Tân Thạch, nơi mà bà cư ngụ, bàn tán xôn xao lắm nha. Bà con mình ở đây theo dệt cái câu chuyện, tùy theo cái sự tưởng tượng của từng người, rồi vẽ nên nhiều điều hết sức là kỳ bí. Có bài có bản đàng hoàng nha. Đến nỗi khi nghe qua, bà cũng không biết là người ta nói mình hay hoặc là nói ai nữa nghe. Bữa nay vợ bà Thắng thấy bà đi chợ về ngang qua nhà, cho nên mới quyết đuổi theo để hỏi cho ra lẽ nha.
À bà Tám ơi, bà Tám, bà Tám ơi, dần dần lại, chờ một chút, chờ một chút, tôi có chuyện này. Ơ bà Tám, bà Tám, chuyện này tôi muốn hỏi bà Tám ơi, bà Tám ơi, bà Tám.
À, đàn cô đi riết để mà về nhà, bởi vì sợ thịt cá nó bị ương. Tôi bỗng nghe có người gọi mình giật ngược ở phía sau như vậy, bà mới dừng chân rồi quay lại. Thấy chị ba miệng gọi mà tay ngoắc bơ quơ bãi quải chạy theo, như là có chuyện gì cần kiếp gấm mà nha. Nhìn có bộ dạng miệng thì thở phì phì như là trâu nằm dũng, miệng thì há hốc lạch ách lạch a lạch ách mà chạy như là bị ma đuổi vô phía sau á bà. Vậy bà khẽ lắc đầu đi. Ô, còn xa xa chứ chưa tới hẳn chỗ của bà đứng. Vậy đó mà chị ba cũng đã lên tiếng rồi nha.
À, tôi nghe người ta đồn gầm ben bà được ông Việt Kiều bánh trai nào đó giàu có cưới hỏi bà. Nhưng mà bà không có ưng phải không? Chuyện này có thiệt không vậy bà Tám?
Đã. Bà Tám nghe như vậy, bà Tám mới cao mày mà nói.
Hả? Cái gì? Tao dừng lại, tao đứng chờ, tao tưởng mày nói cái vụ gì chứ. Trời ơi trời, ai ngờ cũng là cái chuyện bá láp đó nữa à. Có gì quan trọng đâu, sao gặp ai tao cũng bị chặn đường tao hỏi vậy. Thật là bực mình nha. Có, Việt Kiều thì đúng nha. Còn bánh trai giàu có hay không á, tao không có biết nha. Mà mày hỏi mần chi vậy? Hả? À, hay hoặc là mày để đi nhiều chuyện nữa hả mày?
Chẳng thèm để ý tới cái câu nói móc họng theo sau của bà Tám nha. Chị ba chắc lưỡi hít hà, tiếc rẻ, như là bị mất một cái món đồ đắt tiền vậy đó nè.
Trời ơi, Việt Kiều, không có giàu, thì ai giàu đây hả bà? Trời ơi, phước báo trời cho đó nha, ai nấy muốn gần chết luôn mà không có được đó. Còn bà, trời ơi trời, tự dưng khi không ở đâu tìm đến cưới lại không có chịu nữa. Bộ dễ được như vậy lắm hả? Của trên trời gót xuống cho bà lại không có lượm. Thiệt tình à, tôi không có hiểu nổi à nha.
Cả làng này còn không có ai hiểu nổi, nói chi là chị chứ phải không? Nghe như vậy, chị Tám tức là bà Tám bà mới nổi vào, bà sẵn giọng:
Ha, phước ghê nơi đi đi. Nhờ mày nói thì tao mới biết đó nha mày. Vậy bây giờ có ông Việt Kiều nào hỏi mày, tao hỏi vậy chứ mày có chịu không mày?
Nghe như vậy thì vợ của ông bà Thắng mới đáp nhanh:
Ngu hả? Ngu sao không mày? Lại người ta mà theo chứ mà.
Bà Tám mới trợn mắt lên:
Trời đất quỷ thần ơi, thiệt tình cái con nhỏ này nha. Mày kêu tao lại để mắng đó hả mày?
Chị ba nghe như vậy mới dẫm chân thình thịch xuống đất cải chánh:
Trời, không phải, không có phải. Ý tôi không có phải là như vậy đâu. Mà tôi tiếc giùm cho bà đó. Sao, dạo này bà khó tánh quá vậy bà?
Bà Tám trời môi hứ một tiếng:
Chuyện của tao mà mày cũng tiếc giùm. Cảm ơn nha, cảm ơn mày nghe.
Rồi không biết nghĩ sao bà lại nói tiếp:
Mày lấy Việt Kiều rồi chồng con của mày, mày bỏ đó cho ai vậy hả mày?
Thì thôi đi, mình qua bển mình gửi tiền về mình nuôi nó, chứ ở miết ở bên này nè chết chùm cả lũ sao mày, biết chừng nào mới cất đầu lên được. Nhưng mà tôi thì khác, phải vướng bận chồng con. Còn bà, ông Tám ông đã mất lâu rồi, bước thêm bước nữa có sao đâu mà không chịu chứ. Bộ bà chơi già hả? Ôi trời ơi, lo gì, già trẻ bà ơi, miễn sao là được đi, mà đi là sướng rồi nha.
Trời thần đất địa ơi, chuyện chồng con ăn đời ở kiếp, nó nói nghe gọn hơ à. Bỏ hay ở sao mà dễ ợt như là trở bàn tay vậy? Chẳng cần biết đạo lý gì gáo hết trơn, y như là qua bên đó là ngồi chơi sơi nước, mặc sức ngửa tay mà hốt bạc vậy. Hèn gì mấy cô tuổi còn non chẹt á, bâu tai mấy ông Việt Kiều đáng tuổi ông nội ông ngoại mình á, gọi anh xưng em ngọt sớ cả nhà. Cũng phải có chi đâu khó hiểu đâu. Bà Tám muốn bày tỏ đôi điều với lại chị vợ của ông Ba Thắng. Nhưng mà nghĩ, mình nói gì đi nữa đi thì cũng chẳng ai nghe đâu. Xa chi cái con nhỏ nhà quê này. Nên bà cũng giả lả nói cho qua chuyện, để đi cho rồi đi. Để khỏi phải nghe thêm những điều chướng tai mà càng nghe thì lại càng bực mình nữa.
Nếu mà dễ như mày nói thì tao chạy hay hoặc là tao nhảy cho nó lẹ đi, chứ đợi tới bây giờ nhờ mày mày nhắc mày mắc nước hả? Bước từng bước biết chừng nào mới tới phải không mày?
Nói rồi như vậy đó, bà Tám bà mỉm cười trở gót bỏ mặt cho vợ của ông Ba Thắng đứng đó nha, bơ tai múa chân tiếc rẻ cái việc mai hiếm có hồi hồi à nha. Về tới nhà, để cái giỏ đi chợ lên bàn cho mấy đứa nhỏ nó sẵn. Bà dặn dò đôi điều rồi mới bà mới leo lên cái võng mà nằm nghỉ chân. Nhớ tới cái chuyện hồi nãy gặp vợ của ông Ba Thắng, bà mới chắc lưỡi mà than thầm:
Ây trời ơi, sao mà tội nghiệp cái con nhỏ nó còn quá trẻ, nhìn đời cái gì cũng đơn giản, nông nổi quá. Rồi đây đi thế nào cũng khổ mà. Chẳng qua vì thời buổi khó khăn làm cật lực, nhiều khi chưa đủ sống, cho nên vớ được cái gì bấu cái nấy, thì giờ đâu mà suy xét cho tận cùng chứ hả?
Nên trách sao được đây, khi mà có người cho bà ngu, có người thì cho bà già rồi lẩm cẩm, cũng có người cho bà giàu ỷ có tiền cho nên hách chê Việt Kiều. Giàu cái giống gì, Không biết thấy sao người ta lại nói vậy chứ. Ông bà cả mười, bà má của bà mất rồi để lại một cái miếng đất hương quả bằng cái nắm tay, đủ nuôi mấy cái miệng ăn ở trong nhà là mừng rồi. Thỉnh thoảng mấy anh chị của bà vượt thoát trước năm 75 nha. Tết nhất thì cũng có quà cáp đôi chút. Không đủ nhét kẻ răng, chứ nhiều nhớn gì đó mà giàu rồi làm phách chứ. Cũng có người nghĩ như vợ của ông Ba Thắng rằng bà có phước mà bà không có biết hưởng nha. Theo bà, nghiệp chướng ở đâu nó tới nhà chứ phước lộc gì đây mà ai nấy cũng đều ham hết vậy. Nó không thấy sao, đa số mấy ông Việt Kiều mà già già chút xíu về đây cưới vợ, họ chỉ lấy gái trẻ thôi nha. Đâu chứ mấy ai mà cưới vợ già chứ. Chẳng lẽ họ chịu bỏ tiền ra tốn kém đủ thứ để mà đem bà già dẹp bệnh ngó hả? Mấy ông này chắc chắn phải có gì rồi đó hả? Một là vợ chết trước không có ai cơm nước, cho nên mới về kiếm người qua thay thế. Làm một công mà được 2-3 chuyện luôn. Còn hai là mang ở trong người không biết bao nhiêu là thứ bệnh già nha. Về kiếm người qua ở đỡ không công cho mấy ổng. Chứ tình nghĩa gì. Còn mà lấy gái trỏi á, nó chịu phục vụ cho. Nó chịu phục vụ cho à. Còn lâu nha. Trước sau gì, ở thời gian đủ lông đủ cánh nó cũng bay mất. Mấy cha già lão làng này thừa hiểu hết chứ. Chỉ có nước về rước mấy bà già qua bển. Sao vậy? Muốn đi đi cũng không có được. Còn muốn tìm việc làm á hả? Già rồi, ai mướn? Làm sao mà mọc lông mọc cánh được mà đi? Già rồi rụng thì có chứ mọc gì nổi. Khôn tổ mẹ. Nhìn bộ gió ông Việt Kiều hói cười, cưới bà. Muốn cưới bà thì bà cũng đón được phần nào rồi. Nhưng mà ai nấy thôi chỉ thấy cái mã Việt Kiều là mê mẩn tâm thần. Rồi chăm chích rồi đặt chuyện để mà đàm tiếu đủ thứ. Chứ có biết đâu, ở bên trong nó như thế nào hả? Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, bà cũng đã học được không có biết bao nhiêu là bài học ở đời này rồi. Giờ đây ở tuổi 60 rồi đó, khó ai mà qua mắt được bà lắm. Người ta nói mà, cổ nhân của mình cũng đã nói rồi mà, thức đêm thì mới biết đêm dài, qua cầu ai có đoạn trường mới hay chứ hả? Nhớ lại hồi còn con gái, có lúc bà cũng là một cái đề tài cho người ta bàn ra rồi tán vô như hiện giờ vậy đó. Hồi đó một phần vì tự ái nha, phần á cũng để hả dạ mình, để cho người ta sáng mắt đi. Bà đã quyết định làm những chuyện ngoài cái dự tính. Trời ơi, rốt cuộc hậu quả thì bà đã gánh lấy rồi. Là con gái út của một gia đình cũng khá tiếng tăm ở trong làng này nha. Không phải có tiếng gì giàu có hay hoặc là chức phận, mà là có tiếng. Bởi vì nhà ông bà cả mười này, bà má của bà tám đó, con cái thì người nào cũng ăn học đến nơi đến chốn hết. Ở cái vùng quê này mà nhà nào mà có con cho đi học mà biết đọc và biết viết á, là hay lắm rồi. Có đâu đâu 7-8 người con của ông bà cả mười, người nào cũng đỗ đạt, làm nên ông này bà nọ hết trơn hết trọi đó. Bà tám là tệ nhất nhà nha, cũng đã là một cô giáo. Sau khi học xong trung học thì bà thi vào trường sư phạm ở bên Mỹ Tho. Ra trường dạy ở dòng Trơm cũng đâu khoảng 2 năm, rồi được về nguyên quán dạy học ở Tân Thạch, gần nhà, có đủ điều kiện, gần gũi chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già, như là mình mong muốn. Bà Tám bà mừng lắm nha. Tuy hồi đó là một cô gái, cũng có nhan sắc dễ coi nha, trên trung bình, nhưng mà bà không có hề nghĩ tới cái chuyện lập gia đình. Bà muốn ở vậy để mà có nhiều thì giờ lo cho cha mẹ. Anh chị tuy đông đó, nhưng mà người nào cũng ở xa rồi cũng có gia đình yên thân yên phận hết trơn hết trọn. Chỉ còn có bà là người duy nhất mà ở chung với cha với mẹ thôi. Nếu mà lập gia đình sớm, là sợ bận bịu chồng con, rồi không còn cơ hội tốt nữa. Hơn nữa hồi đó bà cũng còn trẻ măng à, mới 25 tuổi đời thôi chứ có bao nhiêu đâu. Lại là cái thời buổi chiến tranh, có chồng sớm cũng khổ thân chứ có lợi ích gì đâu. Nhưng mà hình như cái định mệnh nó đã an bài trước rồi, cho nên bà cũng không làm được theo cái ý của mình muốn nữa chứ nè.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, Hoàng Thính xin được thân mời quý vị cùng bước vào chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay thì Hoàng Thính xin được mời quý vị cùng trở về phần cuối của câu chuyện được mang tên Chuyện Cô Giáo Làng Quê, tác giả là Mười Trí. Xin được mời quý vị cùng trở về với phần cuối của câu chuyện Chuyện Cô Giáo Làng Quê sau đây.
Này, nào ai mà biết được cái ý của bà. Người ta cứ sầm xì nha. Bà, tuy bà đẹp đó, nhưng mà không có duyên. Chẳng ai mà dòm ngó, cho nên phải ế chồng mà. Mới đầu thì bà cũng chẳng quan tâm nữa. Nhưng mà hai lỗ tai nghe riết rồi nó cũng nhột rồi nha. Ông bà cả thấy thầy giáo thông cũng thường hay ghé đây chơi, coi mồi cũng có ý thương thầm bà Tám, cho nên cũng sẵn có cái lời qua tiếng lại không hay, rồi sợ làm mất duyên con gái của mình á, ông bà mới khuyên con là nên lấy chồng đi. Đây là một cái chỗ tốt á, để lâu ngày chày tháng á, thầy chờ không có được á, thầy dọn qua cái chỗ khác là uổng lắm rồi nha. Phận làm cha làm mẹ mà, ai cũng muốn thấy con mình an bề gia thất, rồi để cho cha mẹ được vui. Thôi thì lấy thôi. Giá lại thầy Thông là người đàng hoàng, ở đây ai mà không biết. Bà cũng có ý như vậy. Vậy là nha, bà Tám bà có chồng nha. Nhà cũng gần trường, cho nên thầy Thông ở rể luôn. Bà Tám thì cũng khỏi phải làm dâu nữa, vẫn còn có cơ hội để mà chăm sóc cha mẹ già của mình. Hai người lại dạy cùng trường nữa, vô cùng là thuận lợi nha. Ai nấy nhìn vô cũng đều khen là nhà này thiệt là có phước à. Ở vào cái thời buổi khó khăn mà, chiến tranh nó loạn lạc, vợ chồng bà mới quyết định thủng thẳng rồi mới có con nha. Vậy đó, một năm lặng lẽ cũng qua nhanh sau cái ngày cưới. Chẳng thấy bà bầu bì gì gáo trội hết trơn á. Vậy là người ta xì xào ở sau lưng rằng thì là cây độc không trái mà gái độc thì không con nha. Trời ơi trời, nghe qua tức ứa gan sôi mật luôn vậy đó. Bà mới nhủ thầm, thôi được rồi, tao đẻ thử coi gái này có độc hay không cho nó biết rồi nha. Vậy là từng đứa năm một ra đời một hơi á, trời ơi 4 trữ liền luôn nha. Đôi khi cũng mệt vì con đó, bà cũng có phần ân hận nha. giận làm chi vậy? Những cái lời đàm tiếu vô tích sự ở bên ngoài của thiên hạ, để rồi gánh cực vô thân vậy nè, làm lợi gan mình. Rốt cuộc thì mình cực chứ có ai chia sớt phụ cho mình đâu chứ. Vậy đó. Ngày tháng trôi qua êm đềm trong cuộc sống. Vậy đó mà đùng một cái, thầy giáo thông bị động viên nhập ngũ rồi nha. Biết trước như vậy bà đâu để cho đẻ chi dữ vậy. Bây giờ con cái nó đùm đùm đề đề, chồng thì lại đi xa, khổ ơi là khổ nha. Không có ông bà cả phụ giữ cháu ngoại, bà cũng không biết phải làm sao. Tiếng là lo cho cha mẹ lúc tuổi già, chứ thật sự ra thì ông bà cả lo cho bà thì đúng hơn nha. Sau thời gian thụ huấn thì thầy Thông mới ra trường. Đơn vị đầu tuốt luốt ở dưới Cần Thơ, lâu lâu mới đi phép về nhà thăm vợ con. Đó, vậy đó. Đôi khi học trò nghỉ hay à, rỗi rảnh thì bà cũng nhín chút thì giờ xuống thăm ông. Đó, rồi ra đơn vị mới được đầu cũng khoảng ít lâu nha. Bà lại có tin người ta đồn ông giáo lăng nhăng với một cô giáo trẻ đẹp nào đó ở dưới Cần Thơ đó. Ôi bù trời ơi, đàn ông á mà, ai cho chỗ nào nó quơ chỗ đó, thế quơ được là nó cứ quơ thôi, bất kể đạo nghĩa là gì hết nha. Xa vợ xa con lâu ngày, người nào không vậy. Nhưng mà dù có gì đi nữa đi thì chồng mình vẫn là chồng mình chứ. Tuy có lo đó, nhưng mà vì nghĩ vậy cho nên bà chẳng quan tâm cho lắm à nha. Hơn nữa, không lẽ bỏ dạy rồi đèo mấy đứa con đeo theo ổng như là sam đeo để mà giữ, rồi đào đâu ra tiền đủ để mà nuôi chúng ăn học đi chứ. Mỗi lần gặp nhau, bà cũng hay khơi chuyện, cật vấn, nói trận đầu trận đuôi, cốt là để cho ông hiểu á. Bà đã biết, để cho ông liệu mà giữ mình, chứ bà thừa hiểu rằng có bao giờ mà ai chịu là cha ăn cướp đâu nè. Rồi một hôm nha, mấy người bạn thân dạy ở dưới Cần Thơ, quả quyết là ông giáo ông có vợ bé, và khuyên á, thôi bây giờ hãy còn sớm mà phải lo trước đi, đợi nước tới trôn mới nhảy, sợ không có kịp nha. Hơn nữa để lâu rủi có con rồi khó dứt ra lắm, sẽ mất chồng luôn đó nha. Nhưng bà thử hỏi, lo là lo làm sao mới được chứ. Bà chẳng biết phải làm sao nữa. Chuyện này bà đã to nhỏ với ông nhiều lần lắm rồi, chứ đâu phải không có nói đâu. Thôi thì buông xuôi cho nó số mạng đi, tới đâu hay tới đó đi. Thấy bà cứ chần chờ mà không nhúc nhích gì hết trơn hết trâu đó, bạn bè mới xúm lại rủ đi xuống dưới để làm một trận cho con kia nó biết mặt mà chừa nha. Nhưng mà làm vậy đó thì bà sợ mất chồng. Dầu gì đi nữa, ổng cũng là một thầy giáo mà. Sợ mất chồng, hay hoặc là để mất chồng luôn đây. Trời ơi, cái câu nói này của đám bạn làm bà sốc nặng lắm mà nha. Ô thôi thì đi chứ. Vậy đó, một trận đánh ghen hết sức hy hữu cũng đã xảy ra. Ông giáo ổng lẹ chân, ổng ra cửa sau, ổng đóng cửa rồi ổng vong mất đi. Cô bồ bị trận lại lãnh đủ nha. Người chứng kiến lúc đó thì ổng biết ai là vợ hết. Bởi vì hai bà nhào vô làm thịt một bà, còn bà Tám thì chỉ đứng ở bên ngoài đứng mà khóc thôi chứ biết sao nữa. Thà rằng không có thấy tận mặt thì thôi nha. Thấy rồi bà Tám bà về nhà bà giận lắm. Hình như là ghen rồi cũng phải ở đây. Ở trong cơn ghen tức đó, bà nhất quyết thôi chồng luôn nha. Để cho ông rảnh tay, ông muốn ở ai, ở với ai đó thì ông ở đi. Ông bà cả mười, chờ cho con hạ bớt lửa giận mới phiên rằng là: ôi, không lẽ một lần đập cức là một lần chặt chân? Đàn ông xa nhà thì cái chuyện chăn qua là cái chuyện thường thôi. Người đàn bà phải khôn khéo trong vấn đề này mới được. Không thôi tan nhà nát cửa như chơi nha. Lôi kéo theo mấy đứa nhỏ. Còn cha còn mẹ chơi chơi đó là phải coi cút tội nghiệp. Sanh chúng ra là phải có bổn phận, là phải dưỡng. Là người có ăn học, thận trọng suy nghĩ cho nó kỹ lưỡng trước khi quyết định làm một cái việc gì. Nhất là cái vụ này nha, nó có liên hệ tới cả đời bà cùng với các con đó. Đó, nghe cha mẹ mình nói có lý, nhưng mà không lẽ bây giờ bà phải lặn lội xuống dưới đơn vị để tìm gặp ổng để mà gian xin ổng rồi xin lỗi ổng hả? Trời ơi trời, xin lỗi à, xin lỗi gan. Chuyện đó bà không có thể bà làm được đâu. Còn thầy Thông nữa, kể từ ngày đó cho tới nay cũng đâu hơn một tháng rồi, ông biệt tâm luôn, ông không có thư từ gì hết trơn hết trâu đó. Bà cũng có tự ái của bà chứ. Cho nên mặc kệ đi, ông về cũng được, mà không về luôn thì cũng tốt luôn, bà cóc có cần nữa. Vậy đó. Nhưng mà chưa thêm được bao ngày nữa, thầy Tông rón rén mang ba lô về nhà trình diện. Nhìn cái bộ hại ổng mà thấy mắt cười lâm la lâm lét như là ăn trộm hột vậy đó. Còn bà sao? Bà thì tỉnh queo à, chẳng nói chẳng găng mà cũng chẳng tỏ vẻ giận hờn hay hoặc là vui buồn gì hết rau đó. Đợi cho cả nhà đi vắng, ông mới lân la ông đến gần bà, rồi ông mới thỏ thẻ: em, tôi nha, tôi biết lỗi của tôi rồi, vì con, vì cái em bỏ qua cho nha. Tôi hứa là sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra trong đời lần thứ hai nữa đâu.
Nghe như vậy đó, bà Tám bà cười gằn bà nói:
tôi đã nói với anh nhiều lần rồi về cái chuyện này mà. Nói nhiều lần rồi chứ đâu phải là tôi không có nói đâu. Anh cứ chối anh gằn gằn, rồi anh bỏ ngoài tai à. Có coi lời nói của tôi ra gì đâu chứ. Bây giờ cái chuyện dở lỡ rồi, ai cũng biết hết trơn đó. Anh lại về xin lỗi nữa. Đã là vợ chồng đẹp mặt thì đẹp chung thôi, chứ lỗi phải gì ở tôi đâu mà anh xin lỗi hả?
Đó, nghe vợ nói như vậy đó, thầy Thông cũng tỏ vẻ ổng bản lãng nha.
À thì em nói vậy cũng tội nghiệp cho anh lắm. Xa nhà, xa vợ, xa con, nhớ quá. Anh tìm người giải khuây qua đường thôi, chứ đâu có tính chuyện ăn đời ở kiếp đâu nè.
Trời ơi trời, nói đoạn hậu vậy mà cũng thốt lên được nên lời hả? Ai kia chẳng nói làm chi đi. Còn anh, thiệt, tôi không thể ngờ con người anh lại như vậy được nữa. Anh giải khuây qua đường, còn đời con gái của người ta thì sao hả? Anh có nghĩ tới không vậy? Chẳng lẽ họ chỉ là một cái thứ đồ chơi cho mấy ông giải trí thôi hả? Sống chỉ có biết có mình nè, không nghĩ gì tới cảm xúc của người khác hết trơn hết đầu đó. Thiệt tình, anh làm cho tôi thiết vọng quá trời luôn vậy đó. Hơn nữ ông bà mình thường nói, gái nhờ đức cha đó nghe chưa. Anh đang ở bất ngờ như vậy á, tôi sợ rồi đây á, con mình lớn lên á, nó sẽ khổ á.
Tội nghiệp cho thầy Thông bí lối, bứt tóc giò tai. Cố để tời tìm đâu cái lời lẽ ngọt ngào mà dỗ ngọt bà Tám nhăn. Chuyện vợ chồng mà, nói giữ cho đã cái nư đi, trong cái lúc mà giận hờn thôi. Chớ rốt cuộc rồi thì cái gì nó cũng xong xuôi, đâu cũng vô đó, êm đẹp thôi. Nếu mà biết nhường nhịn, hòa là tha thứ cho nhau thôi.
sau một tuần vuốt giận vợ vậy đó, ông trở về đơn vị. Mà ông trời ông cũng thương tình nha, kể từ cái ngày hôm đó nha, chẳng bao lâu thầy cũng được biệt phái trở lại để mà dạy học nha. Vợ chồng sum họp con cái vui vẻ, một nhà đầm ấm trở lại như xưa nha.
Ngày tháng hạnh phúc êm đềm, nó cứ trôi dần theo cái thời gian, tưởng chừng như bất tận vậy đó. Bỗng đầu cơn gió dữ nó thổi qua nha, làm dậy sóng cái khúc sông biển này. Cuộc chính biến năm 1975 làm không biết bao nhiêu gia đình ly tán, trong đó có gia đình bà nữa nha. Thầy Thông dính líu tới quân đội, bị chính quyền mới cho đi cải tạo. Còn bà là vợ của ngụy quân cũng mất dạy luôn. Anh em tứ tán không biết sống chết ra sao, bởi vì không có liên lạc được vào cái thời điểm này. Các bà, các con của bà thì cũng đã lớn rồi, nếu còn tay ấm tay bồng chắc có nước mẹ con ôm nhau chết chùm hết đâu chứ sao. Từ một cô giáo dạy học bất đắc dĩ nha, bà Tám bà chuyển qua nghề buôn bán, một cái nghề mà từ nào tới giờ bà cũng chưa từng làm hết. Nhưng mà vì miếng cơm manh áo của gia đình, bắt buộc bà cũng phải chen chân để mà kiếm kế sinh nhai chứ. Dù muốn dù không thì cũng phải làm, chứ biết làm sao hơn đây. Muốn ăn phải lăn vào bếp chứ. Bây giờ bà là trụ cột chính ở trong nhà nha, tức khuya dậy sớm, tuy cực đó nhưng mà có đồng ra đồng vô cũng không đến nỗi phải đói nha. Ông bà cả mười phần nhớ con phần thương con, rồi thêm cái tuổi già sức yếu, nay thì ốm mai thì đau, đâu chừng cũng một năm sau hai ông bà cũng lần lượt qua đời. Thầy Thông chịu không nổi cảnh tù tội, cũng nhắm mắt buông tay không một lời trăn trối nha. Bỏ mẹ con bà lạc lõng giữa cõi đời đầy dẫy thương đau này, trong vòng một năm bà chịu liền ba cái tang nha. Đã khổ vì đời sống vật chất mà lại thêm đau đớn tinh thần nữa. Lúc đó bà ta muốn chết theo thầy Thông cho nó gánh nợ đi đi. Nhưng bà nghĩ lại, tội nghiệp mấy đứa con chứ. Cho dù gì đi nữa đi, mình tạo ra thì mình phải dưỡng, bỏ sao đành. Tôi thì cô đưa dựa theo cái khổ để bà sống thôi, biết sao bây giờ đây. Vậy đó, ít lâu sau, mấy anh chị bà vượt thoát trước năm 75, tìm cách để mà bắt liên lạc, tiếp tế cho bà trong cơn ngặt nghèo nhất của cái cuộc sống nha. Rồi cái nhà nước nó mở cửa, nhờ anh chị giúp sức thì bà mới có được cái cuộc sống cũng tương đối khá, như là cái ngày hôm nay nè. Giờ đây con cái đứa nào nó cũng có sự nghiệp vững vàng và an bài gia thất. Cuộc sống tốt đẹp bà cũng không phải buông gánh bán bưng khổ cực như cái buổi giao thời. Thầy trời ơi trời cũng đùng một cái nữa, không biết phải có người muốn phá bà chơi hay là mai mối thiệt, mà khi khổng khi không vậy đó, cậy người mang trà nước đến xin cưới bà để rước đi Mỹ nha, làm cho cả xóm cả làng xôn xao, bà cũng bực mình không ít nha. Chứ dù thiệt đi nữa đi, bà tám sang ngày nay đâu phải là cô giáo sang nhẹ dạ ngày xưa, con gái út của ông bà cả mười đâu chứ. Mấy chục năm qua nó trôi nhanh trở trong đời rồi, những gì đã xảy ra tưởng chừng như là một cái giấc mộng sẽ không bao giờ gặp lại. Nào về ở cái tuổi này nó lại tái diễn lần thứ hai nữa. Bà Tám bà nghĩ thầm, nếu mà bây giờ nghe lời thiên hạ như hồi còn trẻ mà bà đã từng làm, rồi theo ông Việt Kiều đi Mỹ đi, cuối cuộc đời này sẽ đi về đâu chứ? Rồi bà mới tự trả lời cho mình,
cái trước mắt rõ ràng nhất. Đó là nội nhớ mấy đứa cháu nội cháu ngoại không là bà cũng đủ chết rồi, chứ đừng nói chi tới là làng mạc xóm giềng. Rồi bất chợt, bà Tám bà cười, bà thốt lên thành tiếng.
Trời ơi trời, tôi già rồi, xin cho tôi hai chữ bình an nha, già rồi.
Mấy đứa nhỏ ở trong nhà nghe lâm ba lâm bõm vài câu vậy cũng không biết mẹ mình đi chợ gặp phải cái chuyện gì. Mà từ lúc về tới giờ có vẻ trầm tư suy nghĩ, rồi thốt lên những cái lời lẽ khó hiểu. Ôi trời ơi, mà làm sao mà chúng có thể hiểu được chứ? Có thể hiểu được cái chuyện đời đầy trắc ẩn của một cô giáo làng quê chứ phải không quý vị?
Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với trọn vẹn câu chuyện được mang tên Chuyện Cô Giáo Làng Quê. Tác giả là Mười Trí. Hoàng Tính xin thành thật cảm ơn đến tác giả Mười Trí đã có một cái câu chuyện đồng quê thật hay, thật cảm động với rất nhiều những cái tình tiết éo le trong câu chuyện này. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã ưu ái chọn chương trình đọc truyện của Hoàng Tính để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Hoàng Tính xin tạm thật cảm ơn quý vị.